Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày bản tóm tắt tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Được hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ năm trong tuần 16 thường niên, Giáo hội mừng lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, bà mẹ các con ông Zebedê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi, bà muốn gì? Bà ta thưa lại, xin ngài hãy truyền cho hai con tôi đây, được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ngài, trong nước ngài. Chúa Giêsu đáp lại, các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén, mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người, thưa được. Người bảo họ, vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo, các con biết, thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giacôbê, là một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Thánh nhân là một trong số 3 người thân cận nhất của Chúa Giêsu. Hai người khác là Thánh Phêrô và Thánh Gioan. Thánh Giacôbê là con ông Zebedê, một ngư phủ ở Galilê, và mẹ ngài là Salome, một phụ nữ sùng đạo. Ngài cũng là anh trai của Thánh Gioan, tác giả sách Tin Mừng. Thánh nhân còn được gọi là Giacôbê Tiền, vì đã theo Chúa Giêsu trước một tông đồ khác cùng tên là Thánh Giacôbê Hậu. Ngài là vị đầu tiên trong số 12 tông đồ được phúc từ đạo. Hai anh em Thánh Giacôbê và Gioan đang trải lưới với cha là ông Zebedê khi Chúa Giêsu kêu gọi hai ông đi theo ngài. Ngay lập tức, họ rời bỏ cha mình và đi theo Chúa Giêsu. Hai ông còn được Chúa Giêsu gọi là con của thiên lôi vì tính bốc đồng của các ông. Khi dân làng Samari không đón tiếp Chúa Giêsu, hai ông đã xin ngài khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi dân làng. Chúa Giêsu khiển trách hai ông vì thái độ báo thù này. Tin mừng hôm nay kể lại một tình tiết đặt chúng ta trước một tình huống không có gì lạ với ước muốn rất con người. Thật vậy, Thánh Giacôbê và Gioan đã rất quảng đại khi bỏ lại gia đình và nghề trải lưới để theo Chúa Giêsu. Các ông đã nghe Chúa Giêsu công bố về một vương quốc và sự sống đời đời, nhưng hai ông vẫn không hiểu được triều kích mới mà Chúa Giêsu đang nói tới. Chính vì vậy mà mẹ của hai ông đã xin Chúa Giêsu một điều tốt, nhưng nó vẫn không vượt lên trên tham vọng thuần túy của con người. Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài trong nước Ngài. Tương tự như vậy, chúng ta lắng nghe lời Chúa và đi theo Ngài, giống như các môn đệ đầu tiên. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu đầy đủ sứ điệp của Chúa. Đôi khi, chúng ta làm theo những lợi ích và tham vọng cá nhân của mình. Chúng ta quên rằng, một khi chúng ta chấp nhận Chúa, chúng ta phải trao trọn vẹn bản thân và tin tưởng hoàn toàn vào Ngài. Chúng ta không thể đạt đến vinh quang nếu không chấp nhận thập giá. Câu trả lời mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ đã xoáy vào khía cạnh này. Để dự phần vào vương quốc của Thiên Chúa, điều quan trọng là mỗi người phải uống chén của mình, tức là sẵn sàng và sẵn lòng dâng cuộc sống riêng của chúng ta cho tình yêu Thiên Chúa và hiến thân phục vụ anh chị em chúng ta với cùng một lòng thương xót như Chúa Giêsu đã thể hiện. Trong bài giảng đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh rằng để theo Chúa Giêsu, chúng ta phải vác thập giá của mình, bởi vì khi chúng ta đi trên con đường không có thập giá, khi chúng ta tuyên xưng một Chúa Kitô không có thập giá, thì khi đó chúng ta không phải là môn đệ của Chúa Kitô. Như vậy, theo Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta phải thực sự khiêm nhường. Từ giây phút lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi làm chứng nhân cho Chúa Kitô để biến đổi thế giới. Nhưng sự biến đổi này sẽ chỉ đạt được khi chúng ta trở thành tôi tớ của anh chị em mình với tinh thần quảng đại và tự hiến, nhưng luôn vui tươi vì chúng ta đang theo Chúa và làm cho Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay khi chúng con mừng lễ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, tất cả chúng con đều mong muốn có một vị trí trong vương quốc của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gia-cô-bê, sẵn sàng bỏ lại mọi sự để theo Chúa, loan báo tin mừng của Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng con luôn tin rằng, mặc dù yếu đuối, nhưng Chúa hằng yêu thương và nâng đỡ chúng con. Amen.
Đã đến nơi gian trần, Ngài đã hiến thân phục vụ. Từ là từ bề lên cho đến tận đôi can bê, Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng vơi. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dâng thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và quý thương nhau nên thánh. Thiên con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Nay là nay thân con, xin Chúa dùng vì dân Chúa. Chúa đã hiến thân một đời, nguyện Chúa giúp con theo đường này. Xin chọn đời con được luôn sống vì yêu. yêu thương như Chúa, và con muốn sống như Ngài, là dân thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chỉ sớm cho nhau và cùng giúp nhau nên thay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Đức Thánh Cha Francisco nguyện xin Thiên Chúa củng cố mọi thành viên Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar trong sứ mạng làm môn đệ thừa sai của Chúa, chu toàn công tác cao cả, loan báo và làm cho tin mừng thấm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống bản thân và tha nhân. Lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha Francisco được Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến hơn 300 hồng y, giám mục, linh mục và đại diện các dòng tu đang tham dự đại hội lần thứ 18 của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, nhóm họp từ ngày 21 đến 28 tháng 7 tới đây tại Kampala, thủ đô của Uganda, về chủ đề Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa tại Phi Châu mừng Kim Khánh thành lập, loan báo Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ bạn. Qua sứ điệp của Đức Hồng y Parolin, Đức Thánh Cha chúc mừng các giám mục Phi Châu vì kỷ niệm Kim Khánh thành lập Liên hội đồng giám mục tại đại lục này, và Ngài cũng cổ võ Liên hội đồng giám mục SECAM phục vụ các giáo hội địa phương trên toàn châu Phi. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác nơi tham dự viên cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Trong hơn một tuần nhóm họp, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Gabriel Bilingi thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, Chủ tịch Liên hiệp SECAM, các giám mục Phi Châu thảo luận về những thành tựu của giáo hội tại Phi Châu và những dự phóng tương lai. Các nghị quyết sẽ được trình bày trong văn kiện Kampala, một tài liệu mục vụ duyệt lại hành trình của tổ chức SECAM trong năm thập kỷ qua và đề ra hướng đi cho giáo hội tại Phi Châu trong 50 năm tới với những ưu tiên về mục vụ. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Protase Rugamba, người Tanzania, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, bày tỏ xác tín rằng Liên hiệp SECAM có thể trở thành một lực lượng mạnh mẽ cho tương lai của giáo hội tại Phi Châu. Vì thế, Ngài kêu gọi các giám mục nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh này, suy tư về sự canh tân tinh thần và mục vụ, biến tổ chức SECAM thành một động cơ để giáo hội trở thành nguồn mạch hy vọng cho nhân dân Phi Châu. Đức Cha Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo mời gọi các giám mục Phi Châu sống đoàn thể tính của hàng giám mục một cách đích thực, kể cả về mặt tình cảm. Từ đó, nảy sinh mối quan tâm của các giám mục đối với các giáo hội địa phương khác và giáo hội hoàn vũ. Đức Cha nói, giáo hội tại Phi Châu được kêu gọi huấn luyện các lương tâm ngay chính và đón nhận những đòi hỏi của công lý để có những người nam nữ trưởng thành, có khả năng thực hiện một trật tự xã hội ngay chính qua lối cư xử trách nhiệm của họ. Trong buổi khai mạc đại hội lần thứ 18 của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar hôm Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Kampala, cũng có sự hiện diện của Tổng thống Uganda, ông Yoweri Museveni. Lên tiếng trong việc này, Tổng thống Uganda nhận định rằng Phi Châu tăng trưởng về tinh thần hơn các đại lục khác, nhưng sự củng cố vị thế tinh thần của Phi Châu cũng phải đi đôi với an sinh của nhân dân Phi Châu. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại đại lục này cần gây ý thức cho các tín hữu về luật sản xuất kinh tế. Tổng thống Uganda đặt câu hỏi, tại sao dân số Phi Châu với 1 tỷ 300 triệu người đất đai có nhiều tài nguyên mà lại không được phát triển so với Âu Châu là đại lục chỉ có 320 triệu dân bằng 1/4 của Phi Châu mà lại phát triển vượt bậc như vậy. Đại hội Liên Hội đồng giữa Mục Phi Châu và Madagascar sẽ kết thúc với thánh lễ trọng thể tại đền các thánh tử đạo Uganda ở Namugongo thuộc vùng thủ đô Kampala vào Chủ nhật 28 tháng 7 tới đây. Các thánh lễ trên toàn nước Uganda cũng được tự hành hiệp thông với thánh lễ này. Tin giáo phận Phú Cường. Khóa học truyền thông tổng quan lần 2 của Ban truyền thông Phú Cường. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, Ban truyền thông Giáo phận Phú Cường đã tổ chức khóa học truyền thông tổng quan lần thứ 2 cho các anh chị em làm công tác truyền thông trong giáo phận. 79 tham dự viên đến từ 30 giáo xứ và giáo điểm trong giáo phận. Đặc biệt, các nữ tu đến từ hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường, Cộng đoàn nữ Đa Minh Lạng Sơn Tân Quy, Cộng đoàn nữ tu Thánh Phaolô Lái Thiêu, các thầy đến từ tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin, tu hội sống Thánh Thể Nam. Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 19 tháng 7, cha Tadeo Lý Nguyễn Anh Thi, đặc trách truyền thông giáo phận Phú Cường, đã có lời chào mừng đến các tham dự viên khóa học. Đồng thời, cầu chúc mọi thành viên thật sự trở nên khí cụ bình an của Chúa đến cho mọi người. Và vào lúc 17 giờ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã chính thức khai mạc khóa học truyền thông tổng quan lần thứ 2. Đức cha Giuse nhận xét rằng khóa học đa dạng đủ mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là có sự hiện diện của phần đông giới trẻ. Đức cha nói, trong xã hội ngày nay, người dân trong cả nước, mọi trình độ đều biết đến phương tiện truyền thông qua các màn hình cảm ứng, điện thoại di động, vi tính. Chính vì thế, truyền thông công giáo, giáo lý căn bản, sinh hoạt, sứ vụ loan báo tin mừng nơi giáo phận là giáo hội địa phương, cần học tập bởi có những trường hợp bị lạc lối xa lầy. Đức cha Giuse cũng nhắc lại sứ điệp truyền thông của Đức Thánh cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 53 năm 2019 với chủ đề Chúng ta là phần thân thể của nhau, từ những cộng đồng mạng xã hội đến cộng đồng nhân loại. Và vào lúc 19 giờ, các tham dự viên đã được cha Phêrô Huỳnh Thế Vinh chia sẻ về linh đạo truyền thông. Kế đó, cha Giuse Trần Tấn Lực đã giúp các anh chị hiểu đôi nét về suy niệm lời Chúa trong đời sống thiêng liêng của người làm công tác truyền thông công giáo. Bước sang ngày thứ hai, 20 tháng 7, các tham dự viên được cha Giuse Vũ Hữu Hiền, thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, hướng dẫn về kỹ năng viết bài với các nội dung tin cứng, tin nóng, tin ngắn, tin nổi bật, tin mềm, kỹ thuật đặc biệt của tin chữ, mục vụ phóng sự. Và vào buổi chiều, thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh đến từ Tổng giáo phận Sài Gòn đã hướng dẫn chuyên đề tiếng Việt thực hành. Vào buổi tối, các học viên được cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Phó ban truyền thông Phú Cường, hướng dẫn cách viết bài đúng chuẩn web. Bước sang ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của khóa học. Các học viên được cha Phaolô tiếp tục hướng dẫn thực hành cách tạo fanpage của giáo xứ, kỹ năng viết từ khóa. Ban chiều, các học viên được anh Phêrô Lê Thụy Hải Tùng hướng dẫn cách chụp hình, thao tác cầm máy, sử dụng máy ảnh. Sau đó, mọi người tham quan phim trường của giáo phận. Khóa học kết thúc với thánh lễ tạ ơn do Đức cha Giuse chủ tế. Sau phần phục vụ lời Chúa, 79 học viên, trong đó có 12 tu sĩ, tuyên hứa và nhận lãnh chứng chỉ với sách phúc âm do Đức cha Giuse trao ban. Sau phần hiệp lễ, cha Tadeo, trưởng ban truyền thông giáo phận, đã có đôi lời cảm ơn Đức cha Giuse, cảm ơn sự cộng tác của quý cha xứ và tất cả các tham dự viên. Tin Jerusalem. các giám mục tại Israel lên án vụ phá hoại chống một làng Kitô tại Galilea. Các giám mục công giáo tại Thánh Địa đã lên án vụ tấn công phá hoại tại làng Gis ở miền Galilea, có đa số dân là tín hữu Kitô. Theo tin của báo Haaretz, những kẻ vô danh đã làm hư hại 23 xe hơi tại làng Gis, đâm thủng bánh xe và viết những câu xúc phạm. Những câu này chứng tỏ thủ phạm là những kẻ thuộc nhóm Do Thái cực đoan. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 7 vừa qua tại Jerusalem, các giám mục viết rằng, chúng tôi phẫn nộ và lo âu lên án vụ phá hoại, và càng phẫn nộ vì vụ này, cũng như đa số những vụ trước đây, nhà chức trách không tìm ra được kẻ thủ phạm và truy tố trước tòa án. Các giám mục cũng kêu gọi nhà nước Israel ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai. Tại Israel, trong những năm vừa qua, nhiều lần các nơi của người Kitô và Hồi giáo bị nhóm Do Thái quá khích phá hoại. Tin Cộng hòa Dân chủ Congo. Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Congo kêu gọi quốc tế hành động ngăn chặn dịch Ebola. Các vị đại diện giáo hội công giáo tại Congo đã kêu gọi quốc tế hành động để ngăn chặn dịch Ebola sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở các tỉnh phía đông của quốc gia này. Đức ông André Masinganda, Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo mục Congo, tuyên bố trong cuộc họp ngày 17 tháng 7 vừa qua do Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức tại Geneva rằng người dân Congo đã phải chịu đựng rất nhiều vấn đề trong những năm gần đây. Ebola chỉ là vấn đề mới nhất. Nhu cầu lớn nhất của chúng tôi bây giờ là xác định một chiến lược hiệu quả để ngăn chặn căn bệnh này. Dịch Ebola là một trường hợp khẩn cấp cho sức khỏe cộng đồng, cần được quốc tế quan tâm, song những dấu hiệu nó có thể lan đến Goma, một thành phố có tới 2 triệu người dân, giáp biên giới với Rwanda. Trong một cuộc phỏng vấn với Catholic News Service ngày 17 tháng 7 vừa qua, Đức ông Masinganda nói rằng, các nhà lãnh đạo giáo hội hài lòng rằng chính quyền địa phương đang làm những gì họ có thể để cô lập các nạn nhân có nguy cơ lây nhiễm. Đức ông nói, ở những nơi như Butembo, Beni và Goma, nơi có những nhà thờ lớn và các trung tâm công cộng, giờ đây có lo ngại lớn về sự lây lan khắp đất nước chúng tôi và ở nước ngoài. Đó là một vấn đề cần được giải quyết nghiêm túc. Tuy nhiên, một linh mục cao cấp khác cảnh báo sự can thiệp đang bị cản trở bởi sự bất an ở các tỉnh Ituri và North Kivu của Congo, và cho biết quân đội đã được triển khai để bảo vệ các trung tâm điều trị Ebola sau hàng chục vụ tấn công kể từ tháng Giêng năm nay, khiến 7 nhân viên y tế thiệt mạng và 60 người bị thương. Linh mục P.E.C. Bambo Nakoba Zira, viên chức liên lạc giữa Caritas Congo và Caritas quốc tế, cho biết các cơ sở này rất cần thiết để ngăn chặn dịch Ebola, và thật là kinh khủng khi thấy các nhân viên của các cơ sở nói trên bị tấn công bởi những nhóm có vũ khí, là những người không tin vào sự nguy hiểm của bệnh dịch này. Vai trò của giáo hội công giáo trong việc giúp giải quyết tình trạng phức tạp và bi thảm này cần được cộng đồng quốc tế công nhận đầy đủ, đặc biệt là khả năng tiếp cận các cộng đồng, nơi các băng đảng vũ trang có mặt ở khắp mọi nơi. Ebola, một loại virus rất dễ lây lan, gây sốt xuất huyết và tử vong, đã tàn phá nhiều vùng ở Tây Phi từ năm 2014 đến năm 2016, làm chết hơn 11.000 người. Gần 2.500 trường hợp đã được báo cáo trong đợt bùng phát mới nhất, lần thứ 10 tại Congo kể từ năm 1976. Bộ Y tế cho thấy hàng chục ca nhiễm mới hàng ngày và hơn 1.660 trường hợp tử vong vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Tin tức cho biết 160.000 người đã được tiêm phòng. Cha Simbambo cũng cho biết Caritas Congo đang cung cấp thực phẩm và tư vấn ở các khu vực bị ảnh hưởng, nơi các nỗ lực chống lại căn bệnh này cũng bị cản trở do thiếu nguồn lực. Đức Giám mục Melchizedek Sikuli Baluku của Butembo Beni đã giúp huy động những nỗ lực của các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Đức cha Baluku nói thêm rằng, Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu giáo hội công giáo cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các giáo xứ địa phương. Các nguồn tin của giáo hội cho biết, các giám mục từ các giáo phận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mới nhất đã kêu gọi người công giáo và công chúng áp dụng các biện pháp phòng ngừa, nhưng một số nhóm vẫn từ chối, cũng như một số người dân thích chạy đến các phù thủy để điều trị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo bản tóm tắt công huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Bản tóm tắt công huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco do Tòa Thánh ban hành được tiếp tục như sau. Chương 3. Các bạn là bây giờ của Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Francisco nói, chúng ta không thể chỉ nói rằng những người trẻ là tương lai của thế giới, mà họ còn là hiện tại của nó, thậm chí ngay lúc này họ đang giúp làm phong phú nó. Vì lý do này, cần phải lắng nghe họ dù có xu hướng cung cấp các câu trả lời có sẵn và các giải pháp làm sẵn, mà không để cho các câu hỏi thực sự của họ được nêu lên và đối mặt với những thách thức họ đặt ra. Ngày nay, người lớn chúng ta thường bị cám dỗ muốn liệt kê mọi vấn nạn và sai sót của những người trẻ ngày nay. Nhưng đâu là hậu quả của một thái độ như vậy, xa cách nhiều hơn, ít gần gũi hơn, ít hỗ trợ lẫn nhau hơn? Bất cứ ai được kêu gọi làm cha, làm mục tử và làm người hướng dẫn tuổi trẻ nên có khả năng biện phân được đường đi ở chỗ những người khác chỉ nhìn thấy các bức tường, nhận ra tiềm năng ở chỗ những người khác chỉ nhìn thấy hiểm họa. Đó là cách Thiên Chúa Cha nhìn sự vật, người biết cách trân trọng và nuôi dưỡng các hạt giống của lòng tốt gieo vào trong lòng người trẻ. Do đó, cõi lòng mỗi người trẻ nên được coi là mảnh đất thánh thiêng. Đức Francisco cũng mời chúng ta đừng tổng quát hóa, bởi vì có rất nhiều thế giới của tuổi trẻ ngày nay. Nói về những gì đang xảy ra cho những người trẻ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại những người đang sống trong bối cảnh chiến tranh, những người bị bóc lột, nạn nhân của những vụ bắt cóc, tội phạm có tổ chức, buôn bán người, nạn nô lệ và bóc lột tình dục, hiếp dâm, và cả những người sống bằng các phạm tội và các hành vi bạo lực. Những người trẻ bị cuốn hút vào các ý thức hệ, bị sử dụng và khai thác làm bia đỡ đạn hoặc lực lượng xung kích để tiêu diệt, gây kinh hoàng hoặc chế giễu người khác. Tệ hơn nữa, nhiều người trong số họ kết cuộc trở thành cá nhân chủ nghĩa, thù địch và không tin tưởng vào người khác. Bằng cách này, họ trở thành một mục tiêu dễ dãi cho các chiến lược tàn bạo và phá hoại của các nhóm chính trị hoặc các thế lực kinh tế. Những người chịu các hình thức bị đẩy qua bên lề và loại trừ về phương diện xã hội vì lý do tôn giáo, dân tộc hoặc kinh tế lại càng đông hơn. Đức Giáo hoàng Francisco trưng dẫn các thiếu niên và những người trẻ bị mang thai, đại nạn phá thai, lây lan HIV, nhiều hình thức nghiện ngập ma túy, cờ bạc, khiêu dâm, và số phận của trẻ em đường phố không nhà, không gia đình hoặc tài nguyên kinh tế. Những tình huống càng đau khổ và khó khăn gấp đôi đối với phụ nữ. Là một giáo hội, ước chi chúng ta không bao giờ không khóc trước các bi kịch này của tuổi trẻ, ước chi chúng ta không bao giờ trở nên nhàm chán đối với chúng. Điều tồi tệ nhất chúng ta có thể làm là tiếp nhận tinh thần thế gian, mà giải pháp đơn giản là gây mê cho những người trẻ bằng những thông điệp khác, những tiêu khiển khác, những mưu cầu tầm thường. Đức Giáo Hoàng mời các bạn trẻ học cách khóc cho các đồng trang đồng lứa của họ đang trở nên tệ hại hơn bây giờ. Đức Giáo Hoàng Francisco giải thích, đúng như thế, những người nắm quyền lực có cung cấp một số trợ giúp, nhưng thường thì sự trợ giúp này phải trả giá cao. Ở nhiều nước nghèo, viện trợ kinh tế do một số nước giàu hơn hoặc các cơ quan quốc tế cung cấp thường gắn liền với việc phải chấp nhận các quan điểm của phương Tây về tình dục, hôn nhân, sự sống và công bằng xã hội. Chính sách thực dân ý thức hệ này đặc biệt có hại cho người trẻ tuổi. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo chống lại nền văn hóa ngày nay, một nền văn hóa giới thiệu mô hình làm đẹp trẻ trung và sử dụng cơ thể trẻ để quảng cáo. Nó ít có liên quan đến giới trẻ. Nó chỉ có nghĩa người lớn muốn cướp tuổi trẻ cho chính họ. Đề cập đến những ham muốn, thương tích và hoài bão, Đức Giáo Hoàng Francisco nói tới tình dục và tầm quan trọng thiết yếu của nó đối với cuộc sống của người trẻ và đối với diễn trình tăng trưởng của họ về bản sắc. Đức Giáo Hoàng viết rằng, trong một thế giới không ngừng đề cao tình dục, duy trì mối liên hệ lành mạnh với thân thể mình và một cuộc sống xúc cảm thanh thản là điều không dễ dàng. Vì lý do này hay lý do khác, đạo đức tình dục thường có xu hướng trở thành một nguồn gốc khiến người ta không hiểu và xa lánh giáo hội, bao lâu giáo hội bị nhìn như một nơi phán xét và lên án, bất chấp sự kiện có những người trẻ muốn thảo luận các vấn đề này. Đối mặt với các phát triển của khoa học, các kỹ thuật y sinh học và khoa học thần kinh, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở, các điều này có thể khiến chúng ta quên rằng sự sống là một hồng phúc và chúng ta là các thọ tạo với các giới hạn bẩm sinh thường bị khai thác bởi những người nắm giữ sức mạnh kỹ thuật. Sau đó, Tổng huấn chuyển sang chủ đề thế giới kỹ thuật số từng tạo ra một cách thức truyền thông mới và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá thông tin độc lập. Ở nhiều quốc gia, mạng và mạng lưới xã hội đã trở thành một diễn đàn vững chắc để tiếp cận và làm người trẻ tham dự, nhưng chúng cũng có thể là nơi cô đơn, thao túng, bóc lột và bạo lực, thậm chí đi tới trường hợp cực đoan là mạng đen tối. Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số có thể khiến người ta giáp mặt với các nguy cơ nghiện ngập, cô lập và mất dần giao tiếp với thực tại cụ thể. Các hình thức bạo lực mới đang lan truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội, ví dụ như bắt nạt trên mạng. Liên mạng Internet cũng là một máng chuyển truyền bá văn hóa khiêu dâm và khai thác con người vì mục đích tình dục hoặc thông qua cờ bạc. Không nên quên rằng, trong thế giới kỹ thuật số, có những tư lợi kinh tế lớn lao có khả năng tạo ra các cơ chế để thao túng lương tâm và các diễn trình dân chủ. Có những cơ sở kín nhằm tạo điều kiện cho việc truyền bá tin tức giả và thông tin sai lệch, suối bày định kiến và thù hận. Danh tiếng của các cá nhân bị đe dọa qua các cuộc phán xử giản lược thực hiện trực tuyến. Giáo hội và các mục tử của giáo hội không được miễn trừ hiện tượng này. Trong một văn kiện được chuẩn bị bởi 300 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới trước thượng hội đồng, có lời nói rằng, các mối liên hệ trực tuyến có thể trở thành vô nhân đạo và chìm đắm trong thế giới ảo đã tạo điều kiện cho một loại hình di dân kỹ thuật số liên quan đến việc rút khỏi gia đình của họ và các giá trị văn hóa và tôn giáo của họ và bước vào một thế giới cô đơn. Đức Giáo Hoàng tiếp tục giới thiệu các di dân như một hình ảnh thu nhỏ của thời ta và nhắc nhớ nhiều người trẻ có mặt trong cuộc di dân này. Sự quan tâm của giáo hội đặc biệt tập trú vào những người trốn chạy chiến tranh, bạo lực, đàn áp chính trị hoặc tôn giáo, các thiên tai bao gồm cả những thiên tai do biến đổi khí hậu và từ nghèo đói cực độ gây ra. Họ tìm kiếm một cơ hội, một giấc mơ về một tương lai tốt hơn. Những di dân khác bị lôi cuốn bởi nền văn hóa phương Tây, đôi khi với những kỳ vọng không thực tế, khiến họ thất vọng nặng nề. Những kẻ buôn người vô lương tâm thường xuyên liên kết với các băng đảng ma túy hoặc các băng đảng vũ trang, khai thác điểm yếu của người di dân. Việc dễ bị tổn thương đặc thù nơi các di dân vị thành niên không có người đi kèm là điều đáng lưu ý. Ở một số nước chủ nhà, hiện tượng di dân gây ra sự sợ hãi và báo động thường được suối bày và khai thác cho các mục tiêu chính trị. Điều này có thể dẫn đến náo kẹt bài ngoại khi người ta tự đóng kín vào chính họ, và điều này cần được giải quyết một cách dứt khoát. Những di dân trẻ tuổi thường cũng trải nghiệm một cuộc bứng gốc về văn hóa và tôn giáo. Đức Francisco yêu cầu những người trẻ đừng rơi vào tay những kẻ đặt họ chống lại những người trẻ khác, những người mới đến đất nước của họ, và những kẻ khuyến khích họ có những người sau là mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng cũng nói đến việc lạm dụng trẻ em, biến cam kết của Thượng Hội đồng trong việc phải đưa ra các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt thành của Thiên Ngài, và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có can đảm báo cáo tội ác mà họ đã phải chịu. Ngài nhắc nhở rằng, cảm ơn Chúa, những người phạm các tội ác khủng khiếp này không phải là đa số các linh mục, vì đa số này đang thi hành thừa tác vụ của họ với lòng trung thành và quảng đại. Ngài yêu cầu các người trẻ, nếu thấy một linh mục gặp nguy cơ vì đã đi sai đường, phải có can đảm nhắc nhở vị này nhớ lại việc mình đã cam kết với Thiên Chúa và với dân của người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con sống tinh thần phục vụ. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình cùng sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Trong thư chung gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam nhân năm thánh thể, các đức giám mục Việt Nam kêu gọi mọi người sống tình yêu tự hiến. Các ngài viết như sau: Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nhiều lần nói đến nền văn minh tình thương và ao ước chúng ta góp phần xây dựng nền văn minh ấy. Nhân loại không thể tồn tại nếu không xây dựng được một nền văn minh tình thương. Trong thế giới hôm nay, người ta tranh đua về mọi mặt. Sự tranh đua này làm cho thế giới tiến bộ không ngừng, đồng thời cũng chất chứa mối nguy cơ tan vỡ, nếu không kèm theo việc thi đua yêu mến. Một xã hội muốn được lành mạnh, phải thi đua làm việc lành phúc đức, để không ngừng vươn lên về mặt đạo đức. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người đang chạy theo những mãnh lực sự chết, hủy hoại sự sống, vì những lợi ích riêng tư, hoặc vì trào lưu tự do luyến ái không lành mạnh. Do đó, giáo hội phải là trường học yêu thương, trường học của Chúa Thánh Thần, trong đó tình yêu và sự sống là những giá trị chính yếu. Mầu nhiệm thánh thể làm nên một giáo hội biết yêu thương, vì đã học yêu thương, đã không ngừng cử hành mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm nhất. Giáo hội được Thiên Chúa yêu thương và sống nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Khía cạnh mà giáo hội kinh nghiệm nhiều hơn cả là tình yêu tự hiến của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Vì giáo hội không ngừng đón nhận và sống bằng sự tự hiến ấy. Giáo hội sống bằng thân mình bị nộp của Chúa Giêsu, bằng máu của Chúa đổ ra cho mọi người được tha tội. Bằng thần khí hạng hữu đã thúc đẩy Chúa Kitô tự hiến mình làm lễ hy sinh vô tỳ tích dâng lên Thiên Chúa. Giống như tấm bánh bẻ ra để xây dựng một thế giới mới, giáo hội tự hiến trở nên lương thực bồi bổ cho cộng đồng nhân loại, mỗi ngày càng thêm lớn mạnh. Dù bên ngoài nhiều người còn dửng dưng với giáo hội vẫn không ngừng tự hiến như Chúa Giêsu đã hiến mình cho giáo hội. Nếp sống tự hiến ấy của giáo hội rõ nét nơi những người biết dâng hiến đời sống, biết quên mình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Những lời nhắn nhủ trên đây của các vị chủ chăn phải vừa là chương trình sống của các bậc cha mẹ, vừa là nội dung giáo dục con cái. Thông thường, đối với nhiều bậc cha mẹ, đứa con lý tưởng là đứa con thông minh, đỉnh đạt, giỏi giang hơn là đứa con có tinh thần phục vụ quên mình. Sự thành công ở đời thường không dành chỗ quan trọng cho tinh thần phục vụ. Tuy nhiên, suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần phục vụ lại chính là đức tính nền tảng và trọng tâm mang lại một sự thành công quân bình trong hầu hết mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể cai trị bằng lừa dối. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể điều khiển bằng sợ hãi. Một cuộc sống hôn nhân không có tinh thần phục vụ, không những không mang lại hạnh phúc, mà cũng không thể kéo dài, và nhân cách con người cũng không thể thành toàn nếu thiếu tinh thần phục vụ. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi nói đến mầu nhiệm con người, Công đồng Vatican II khẳng định rằng, con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Làm thế nào để giáo dục con cái được trở thành con người phục vụ? Cũng như trong những lĩnh vực khác, con cái thường học hỏi từ gương sáng của cha mẹ. Trước khi muốn truyền đạt tinh thần phục vụ nơi con cái, thiết tưởng cha mẹ cần phải tự vấn lương tâm để xem mình có thực sự sống tinh thần phục vụ và phục vụ vô vị lợi không? Bài học về phục vụ khởi đầu từ cha mẹ, rồi mới được truyền lại cho con cái. Hơn bất cứ đức tính nào, tinh thần phục vụ thường không được truyền dạy bằng lời nói, mà thiết yếu bằng việc làm và gương sáng. Thêm vào gương sáng của mình, cha mẹ có thể làm một vài bước cụ thể để giúp cho con cái biết làm những hy sinh, hầu trở thành một con người có tinh thần phục vụ. Ngay cả một đứa bé cũng có thể học cách giúp đỡ cha mẹ. Chẳng hạn, để có nhiều thời giờ cho những công việc quan trọng, cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con cái có được niềm vui khi giúp đỡ cha mẹ sửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây trong vườn, vân vân. Ngoài công việc trong gia đình, cha mẹ nên khuyến khích con cái gia nhập các đoàn thể phong trào trong giáo xứ, cũng như các sinh hoạt xã hội khác. Đây là cơ hội để con cái phát huy tinh thần phục vụ. Nhưng quan trọng hơn cả, vẫn là những việc làm không tên, như giúp đỡ những người túng thiếu, thăm viếng những người già cả, neo đơn, đóng góp vào các cuộc lạc quyên cho các nạn nhân của thiên tai. Ngoài ra, để có được tinh thần phục vụ vô vị lợi và có ý nghĩa, cha mẹ công giáo không thể không hướng dẫn con cái sống theo mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu, là đấng đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ. Một tinh thần phục vụ đích thực phải phát xuất từ lòng tin, và một cách cụ thể, từ mẫu gương của chính Chúa Giêsu. Có lẽ không có châm ngôn hay bài học thuộc lòng nào về tinh thần phục vụ có giá trị cho bằng lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Thiết tưởng lời kinh ấy phải là lời kinh được hát lên mỗi ngày trong giờ cầu nguyện của gia đình, để biến thành một bản năng thứ hai cho con cái. Một khi lời kinh ấy thấm nhập vào nếp nghĩ, cách cư xử và hành động mỗi ngày của con cái, chúng sẽ thấy rằng giá trị đích thực của con người không phải là những thành tựu trong cuộc sống, mà chính là cuộc sống tự hiến cho tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ trình bày tiếp về đề tài Sự phán xét riêng sau khi chết.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng tôi đã trình bày quan điểm của các giáo phụ về sự thưởng phạt sau khi chết. Các ngài không có lập trường duy nhất về điểm này. Có những vị cho rằng sau khi chết, các linh hồn sẽ được đưa vào một chỗ nào đó chờ đến ngày tận thế thì mới có sự phục sinh và phán xét. Có những vị cho rằng sự thưởng phạt diễn ra liền ra sau khi chết. Vì các giáo phụ thiếu thống nhất như vậy, cho nên huấn quyền cũng chưa tuyên bố dứt khoát. Một khúc hoạch được đánh dấu bởi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 12 với tông hiến Benedictus Deus ngày 29 tháng Giêng năm 1336, là tuyên bố như là đạo đức đức tin, tức là tín điều, và xem ra đây là lần đầu tiên người giáo hoàng tuyên bố tín điều. Ngài tuyên bố rằng sự thưởng phạt diễn ra liền sau cái chết với nội dung như sau: kể từ khi Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và lên trời, linh hồn những người công chính không còn phải chờ cho tới khi sống lại và phán xét thì mới được chiêm ngưỡng Thiên Chúa nhãn tiền. Việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa mang lại cho họ hạnh phúc, cuộc sống vĩnh cửu và sự an nghỉ. Các phong nhân không cần thực hành đức tin và đức kể nữa. Sự hưởng kiến này sẽ không biến mất vào ngày tận thế để được thay thế bằng sự hưởng kiến cao cấp hơn. Các tội nhân sẽ lập tức xuống hỏa ngục và chịu đến khổ hình tại đó, chứ không chờ tới ngày phán xét chung. Trong hiến Benedictus Deus đã đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng trong đạo lý của Hội Thánh Công giáo về cánh chung cá nhân, kết thúc các cuộc tranh luận và do dự từ thời các giáo phụ. Đạo lý của Tông hiến Benedictus Deus được lặp lại tại công đồng Firenze, xác lệnh cho những người Armenia ngày 6 tháng 7 năm 1439, với những lời được công đồng Vatican II trích dẫn ở số 49 hiến chế về hội thánh như sau. Trong khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo người và chờ đợi muôn loài quy phục người sau khi chết đã bị hủy diệt. Trong số các môn đệ Chúa Giêsu, có những kẻ còn tiếp tục cuộc hành trình nơi trần thế, có những kẻ đang được thanh luyện sau khi hoàn tất cuộc sống này, và có những người được hiển vinh đang chiêm ngưỡng rõ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi như ngài hằng có. Sau khi Tổng hiến Benedictus Deus được ban hành, các nhà thần học đã phát triển đạo lý về sự phán xét riêng được huấn quyền xác nhận. Đạo lý về sự phán xét riêng. Đạo lý về sự phán xét vào ngày trước quang lâm đã được tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Đức Kitô sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Sự phán xét là một khía cạnh của biến cố quang lâm và do đó sẽ diễn ra vào ngày tận thế. Tuy nhiên, Tông nghĩa Benedictus Deus dạy rằng các linh hồn sẽ nhận lãnh phần thưởng và hình phạt liền sau khi chết, tùy theo công việc tốt hay xấu mà họ đã làm ở trên đời này. Điều này giả thiết một sự phán xét để phân loại hạng người tốt hay xấu, rồi từ đó mới nhận lãnh hậu quả. Có cơ sở nào cho đạo lý về sự phán xét riêng hay không? Thánh Kinh. Các nhà thần học thường trích dẫn các đoạn văn Thánh Kinh sau đây. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Thư Viện Hebrew, chương 9 câu 27. Chúng tôi đã trích dẫn câu này khi nói tới đạo lý về cuộc sống duy nhất trên đời. Tư tưởng này được gắn liền với sự phán xét sau khi chết và được hiểu các tính cách tối hậu. Một câu nói khác, 2 Corinto 5:10 viết như sau. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người đánh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong xác. Thực ra đoạn văn của trích có thể hiểu cả về sự phán xét và ngày quang lâm cũng như là sau giờ chết của mỗi người. Niềm tin của giáo hội. Thánh Thomas Aquino viết như sau về sự phán xét riêng. Thiên Chúa còn có một sự phán xét khác nữa sau cái chết của mỗi người và trừng phạt cho mỗi người tùy theo công tội. Bởi vì không thể nào có sự phân tách người lành kẻ dữ mà không có một sự xét xử của Thiên Chúa, hoặc sự xét xử không được đặt dưới quyền hành của Đức Kitô. Tuy rằng đạo lý về sự phán xét riêng chưa được định tín, nhưng mà điều này được nhắc tới trong nhiều văn kiện của huấn quyền thông thường. Chỉ cần chứng dẫn hai văn kiện gần đây, đó là Công đồng Vaticano II và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Công đồng Vaticano II viết như sau trong hiến chế chính lý về Hội Thánh số 48. Trước khi được hiển trị với Đức Kitô, tất cả chúng ta sẽ phải trình diện trước tòa án của Đức Kitô, chứng dẫn 2 Corinto 5:10. Và vào ngày tận thế, ai đã làm lành sẽ sống lại để được sống, còn ai làm điều ác sẽ sống lại để chịu luận phạt. Như vậy, cái sự phán xét đã ở 2 Corinto 5:10 được hiểu là khác với sự phán xét vào ngày tận thế. Sách chế độ Thánh Công giáo nói về sự phán xét riêng ở số 1021, kèm theo các chỉ dẫn Thánh Kinh và tuyên bố như sau. Tân ước nói tới sự phán xét cách chính yếu trong bối cảnh của cuộc gặp gỡ Đức Kitô và ngày quang lâm, nhưng mà cũng nhiều lần nói tới sự trừng phạt liền ngay sau khi chết dành cho mỗi người tùy theo việc làm và lòng tin của mình. Dụ ngôn về Lazaro nghèo và những lời của Đức Kitô trên thập giá với người trộm lành đề cập tới số phận vĩnh viễn của linh hồn, số phận khác biệt cho kẻ này và người nọ. Tương quan giữa phán xét riêng và phán xét cánh chung. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nhìn nhận rằng các đoạn văn tương ước nói về sự phán xét đều được hiểu về sự phán xét vào ngày tận thế. Còn các bản văn nói về sự phán xét riêng thì tương đối là ít và cũng có thể áp dụng cho cả hai sự phán xét. Và tác giả đặt câu hỏi, phải chăng chỉ có một sự phán xét mà thôi? hay là sự phán xét riêng cần được hiểu theo nghĩa loại suy. Chúng ta hãy tìm hiểu thể thức và lý do của cuộc phán xét riêng. Thể thức phán xét riêng. Thiết tưởng cái câu trả lời tùy thuộc vào cách chúng ta hiểu thế nào là phán xét. Nếu hiểu sự phán xét như là một phiên tòa xét xử, ví dụ các nhân vật, thẩm phán, kiểm sát viên buộc tội, luật sư bào chữa, ác hẳn là chúa phải mệt lắm, bởi vì mỗi ngày có cả hàng triệu người qua đời, xét xử liên tục, đến ngày tận thế cũng chưa hết. Còn cuộc phán xét chung có lẽ sẽ kéo dài hàng triệu năm để có giờ thẩm vấn tất cả mọi người, từ ông Adam cho tới con người cuối cùng. Dĩ nhiên, quan niệm như thế là dựa theo kinh nghiệm của chúng ta, và chắc là Thiên Chúa không theo phương pháp đó. Ta có thể hình dung cuộc phán xét theo một cách thức khác. Chẳng hạn như con người được dẫn đến soi trên gương thần sẽ nhận thấy tức khắc bức chân dung đích thực của mình. Hoặc ví như là một tia sáng laser đặc biệt làm sáng tỏ tất cả các hành vi giả lạc. Xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. 1 Cô-rinh-tô 4:5. Đoạn văn bản về sự phán xét chung, nhưng mà điều đáng lưu ý đó là nó trình bày cuộc phán xét như là đưa ra ánh sáng. Để qua một bên cái thắc mắc về thể thức diễn ra hai sự phán xét, chúng ta tìm hiểu một câu hỏi quan trọng hơn liên quan tới lý do của nó. Đó là tại sao phải phán xét hai lần? Lần phán xét thứ hai đâu có thay đổi bản án của lần phán xét thứ nhất đâu. Có nhiều ý kiến khác nhau trả lời cho vấn đề này. Thánh Thomas Aquino giải thích mối liên hệ giữa hai lần phán xét như thế này. Tất cả chúng ta vừa là cá nhân, vừa là thành phần của loài người. Vì thế, có hai lần phán xét. Phán xét cá nhân xảy ra liền sau khi chết, và đối tượng là các hành vi đã thực hiện khi còn sống trên đời. Sự phán xét này bất toàn, bởi vì chỉ có linh hồn mà không có thể xác. Vì thế, cần có một lần phán xét nữa vào ngày tận thế, để xét xử các hành động của con người, xét như là thành phần của cộng đoàn nhân loại. Vì vậy, Thiên Chúa không xét xử hai lần về cùng một đối tượng, cũng không phải hai lần về cùng một tội. Đúng hơn, sự phán xét chung bổ túc cho khổ hình chưa được trọn vẹn trong lần phán xét riêng. Nhà thần học cũng thêm rằng, trong lần phán xét riêng, chỉ có linh hồn được thưởng hay bị phạt, còn trong lần phán xét chung, thì sự thưởng phạt dành cho cả linh hồn và thân xác. Một ý kiến khác nữa cho rằng, sự phán xét riêng chỉ cho thấy bản chất tối xấu của hành vi đã thực hiện. Còn các lần phán xét chung còn vạch thêm các hậu quả của những hành vi đối với xã hội và lịch sử. Những hậu quả này đôi khi kéo dài cả sau khi đương sự đã qua đời.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bao dông tố con biết tin bao. cảm nghiệm mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Thánh Augustino đã phải thốt lên: "Ôi bí tích tình yêu, ôi dấu chỉ hợp nhất, ôi mối dây bác ái." Say yêu và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể là nét đẹp tạo nên sức mạnh thần linh trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Thế nhưng, những yếu đuối riêng, những sự thờ ơ lãnh đạm vẫn có đó, không những chẳng đưa ta tìm đến gần Chúa, mà còn đẩy ta như càng xa Chúa hơn. Lời kinh thờ lại mình và máu cực thánh Chúa Giêsu mà Mẹ Hội Thánh dạy chúng ta là một trong những phương thế đưa dẫn chúng ta trở về và bước đi trong niềm tin yêu, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa nơi nhà tạm để chúng ta đến thờ lại Người. Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta bước vào tương quan thật gần với Chúa mà như lời xác quyết của Thánh Tô-ma, thì chúng ta không thể nhận biết bằng giác quan mình thật và máu thật của Đức Kitô đang hiện diện, nhưng chỉ bằng đức tin, một đức tin dựa vào thẩm quyền của Thiên Chúa. Góp phần củng cố và nâng đỡ thêm cho niềm tin của mỗi chúng ta, thì lời thân thưa mà ta dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời kinh thật cần thiết biết bao. Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con xin, con thờ lạy, con trông cậy và kính mến Chúa. Con xin dâng cho Chúa của rất quý báu là mình máu, linh hồn và thần tính của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đang ngự trong các nhà trầu ở khắp trần gian. Lời kinh dù với ngôn từ thật mộc mạc đơn sơ, nhưng lại chứa chan tâm tình của người con thảo và tựa như một lời nhắc nhở mỗi người biết hướng lòng lên Chúa Cha mà dâng của lễ quý báu là mình máu cực thánh Chúa Giêsu đang ngự nơi nhà tạm. Theo chiều dài của năm tháng, niềm tin của chúng ta vẫn mãi được hun đúc nhờ những điều thật thân quen như cảm nghiệm của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rằng: "Một hồi chuông, một ngọn thác cũng nhắc nhở con, Chúa đang ở trong nhà tạm gần con, lòng con nóng bỏng hướng đến thờ lạy yêu mến Chúa." Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là chúng ta đang nối kết cuộc đời, không phải chỉ là cuộc đời nhiều khi vỡ vụn của riêng ta, nhưng còn là những mảnh đời vụn vỡ khác với nguồn sống là chính Thiên Chúa trong Đức Kitô, với tình yêu và ân sủng của Ngài. Mở rộng tấm lòng và hướng đến tha nhân, ước gì chúng ta cũng biết lưu tâm góp nhặt những hy sinh nhỏ bé âm thầm để chân thành khấn nguyện. Con xin dâng cho Chúa mọi hy sinh của con hợp với những đau khổ của Đức Giêsu Kitô và Đức Maria Mẹ Chúa, để xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không thờ lạy, không trông cậy, không kính mến Chúa, và xin cho những kẻ có tội được ơn hối cải. Phần cuối lời kinh hướng chúng ta đến với gia đình nhân loại như là hoa trái của tình yêu xuất phát từ bí tích Thánh Thể, để phá đổ đi những bức tường ngăn cách, để diễn tả tình liên đới giữa các quốc gia, để giúp mỗi người vừa quan tâm đến nhau, vừa quan tâm đến an bình của thế giới và của quê hương đất Việt. Vì công phúc vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và nhờ sức mạnh cầu bầu của trái tim vô nhiễm Đức Maria, con xin Chúa ban cho các nước được hòa thuận bằng yên, và nước Việt Nam được bình an thịnh vượng. Và rồi, lời kinh khép lại bằng một lời nguyện ước thật đẹp. Lạy Ba Ngôi Cực Thánh, con ước ao sống kết hiệp với Chúa để nên đền thờ Chúa ngự. Ôi lạy Chúa là vua cả đất trời, chính bởi vì ước muốn mãnh liệt của Ngài là đi vào trong tương quan mật thiết với nhân loại, mà chúng con được nâng lên và được đưa dẫn để bước vào trong tương quan mật thiết với Chúa. Kể từ giây phút này, chớ vì chúng con mãi luôn khắc ghi tình Chúa để sống trong niềm tri ân cảm tạ và có được tâm tình của Thánh Teresa Avila năm xưa. Lạy Chúa là vua cao cả, vinh hiển. Muốn tâu cùng Chúa thì chẳng cần phải nhờ đến ai làm môi giới, vì lúc nào Chúa cũng chờ đợi trong phép mình thánh để tiếp rước chúng con. Ai muốn gặp Chúa liền, gặp ngay ở đó và được đối diện than thở cùng Chúa. Sau nữa, trong bí tích tình yêu này, Chúa hiện diện để cho mọi người đến chầu mọi lúc mọi ngày đêm. Amen.
Ở lại với con, ở lại với con, trần gian giông tố thuyền con xa đắm chìm, nguy khó trong gai con chắp đôi tay nguyện Chúa xót thương. Ở lại với con, đời con khốn khó bên Chúa sẽ bình yên và Chúa thương vui an vô về.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.